phần 6, nghĩ mình thế nào, bạn sẽ như thế ấy. Điều đó là hiển nhiên. Nhiều thái độ cư xử của con người thật lạ. Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao một nhân viên bán hàng chào đón một vị khách bằng câu "Thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài không ạ?" nhưng lại gần như lờ đi một người khách khác? Hay tại sao một người đàn ông mở cửa cho người phụ nữ này nhưng lại không mở cửa cho người phụ nữ khác? Hay tại sao một nhân viên răm rắp làm theo chỉ thị của người quản lý này nhưng lại miễn cưỡng làm theo những điều người quản lý khác yêu cầu? Hay tại sao chúng ta tập trung lắng nghe người này nói mà không nghe người khác nói? Hãy quan sát, bạn sẽ thấy một số người nhận được cách đối xử êm mát hay êm bớt đi, trong khi những người khác lại nhận được cách đối xử "Vâng, thưa ngài." Hãy quan sát rồi bạn sẽ thấy một số người đáng để ta tin cậy, trung thành và kính phục, trong khi những người khác thì không. Làm thế nào để giải thích điều này? Câu trả lời được gói gọn trong hai từ: tư duy. Chính tư duy tạo nên điều đó. Người khác nhìn thấy ở chúng ta những gì chúng ta nhìn thấy ở bản thân. Chúng ta nhận được cách đối xử đúng như chúng ta nghĩ mình đáng được. Chính tư duy đã tạo nên điều đó. Những ai nghĩ mình thấp kém, không coi trọng năng lực thực sự của mình thì là kẻ thấp kém. Vì tư duy kiểm soát hành động, nên nếu một người cảm thấy mình thấp kém, anh ta sẽ hành động một cách thấp kém, và không một sự ngụy trang hoặc đánh lừa nào che giấu lâu được mặc cảm cốt yếu này. Ai cảm thấy mình không quan trọng, kẻ đó là người không quan trọng. Ngược lại, người nào thực sự nghĩ rằng mình có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ thì người đó đủ khả năng. Để trở nên quan trọng, chúng ta phải nghĩ mình là người quan trọng, thực sự nghĩ như vậy. Khi đó người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Lập luận này được nhắc lại như sau: cách nghĩ quyết định cách hành động, cách hành động quyết định cách người khác đối xử với bạn. Giống như các giai đoạn khác trong chương trình tự rèn luyện, để thành công, về cơ bản, được người khác tôn trọng là việc đơn giản. Để được người khác tôn trọng, trước tiên bạn phải nghĩ mình đáng được tôn trọng. Và bạn càng tôn trọng bản thân, người khác sẽ càng tôn trọng bạn. Hãy kiểm tra nguyên tắc này. Bạn có tôn trọng những người sống ở khu nhà ổ chuột không? Dĩ nhiên là không. Vì sao? Bởi vì những kẻ đáng thương đó không tôn trọng bản thân họ. Họ đang để bản thân chết dần chết mòn do thiếu lòng tự trọng. Lòng tự trọng thể hiện qua mọi việc chúng ta làm. Bây giờ, chúng ta hãy tập trung chú ý vào một số phương pháp cụ thể để tăng cường lòng tự trọng và qua đó có được sự tôn trọng ở người khác. Hãy tạo dáng vẻ quan trọng, điều đó giúp bạn nghĩ mình là người quan trọng. Nguyên tắc, hãy nhớ rằng dáng vẻ bề ngoài của bạn biết nói. Phải đảm bảo nó nói những điều tích cực về bạn. Đừng bao giờ rời khỏi nhà nếu không chắc bạn có dáng vẻ của kiểu người mà bạn muốn trở thành. Một trong những quảng cáo trung thực nhất từng xuất hiện trên báo là câu khẩu hiệu "Hãy ăn mặc chỉnh tề", bạn không thể không chi cho vấn đề này. Khẩu hiệu này được Viện Nghiên cứu Trang phục Năm giới Hoa Kỳ tài trợ. Khẩu hiệu này đáng được đóng khung treo ở mọi cơ quan, phòng vệ sinh, phòng ngủ, phòng làm việc và lớp học. Trong một mẫu quảng cáo, một cảnh sát đã nói, thường thì bạn có thể nhận ra một cậu bé hư hỏng chỉ qua dáng vẻ của nó. Dĩ nhiên là điều này không công bằng, nhưng sự thật là vậy. Ngày nay người ta đánh giá một đứa bé qua dáng vẻ bề ngoài của nó. Và một khi họ có ấn tượng với một đứa bé, thật khó có thể thay đổi suy nghĩ của họ về nó, thay đổi thái độ của họ đối với nó. Hãy nhìn con trai bạn mà xem, hãy nhìn nó dưới con mắt của thầy cô, hàng xóm. Có thể, vẻ bề ngoài của nó, quần áo của nó khiến họ có ấn tượng không tốt. Bạn có chắc rằng con bạn trông thật ngoan ngoãn, ăn mặc chỉnh tề ở mọi nơi nó đến không? Mẫu quảng cáo này, lẽ đương nhiên, chủ yếu nhắm đến trẻ con, song vẫn áp dụng cho người lớn được. Trong câu nói bắt đầu bằng từ nhìn, hay từ nó bằng bản thân bạn, của nó bằng của bạn, thầy cô giáo bằng cấp trên, và những người hàng xóm bằng cộng sự, và đọc lại xem, hãy nhìn bản thân bạn dưới con mắt của cấp trên, của các cộng sự, việc ăn mặc chỉnh tề chẳng tốn kém bao nhiêu, hãy ghi lại khẩu hiệu trên từng chữ một, rồi diễn giải nó thế này, hãy ăn mặc chỉnh tề, điều đó bao giờ cũng có lợi. Nhớ tạo cho mình dáng vẻ quan trọng, bởi nó giúp bạn nghĩ rằng mình là người quan trọng. Các bạn thân mến, hãy sử dụng trang phục làm công cụ nâng cao tinh thần, tạo lập sự tự tin. Một giáo sư tâm lý đã cao tuổi từng khuyên sinh viên chúng tôi những việc chuẩn bị sau cùng cho kỳ thi tốt nghiệp như sau. Các em hãy ăn mặc thật chỉnh tề trong kỳ thi quyết định này. Hãy thắt cà vạt mới, hãy là quần áo. Hãy đánh bóng giày, hãy tạo cho mình dáng vẻ chạy chút vì nó sẽ cho các em suy nghĩ sắc sảo. Vị giáo sư này hiểu rất rõ triết lý của mình. Đừng nhầm lẫn điều này, dáng vẻ bề ngoài tác động đến nội tâm bạn. Cách bạn trông thế nào bên ngoài tác động đến cách nghĩ và cảm giác bên trong của bạn. Theo tôi được biết, mọi cậu bé đều trải qua giai đoạn đội mũ, nghĩa là chúng dùng mũ để hóa thân vào nhân vật mà chúng muốn trở thành. Tôi không bao giờ quên được chuyện chiếc mũ với con trai Denver của tôi. Một hôm, nó rầu rĩ vì muốn làm cảnh sát cơ động, nhưng lại không có mũ cảnh sát cơ động. Tôi thuyết phục nó dùng một cái mũ khác để thay thế. Nó phản đối, Nhưng bố ơi, con không thể suy nghĩ như một cảnh sát cơ động nếu không đội mũ cảnh sát cơ động. Cuối cùng, tôi đành chịu thua và mua cái mũ mà nó cần. Dĩ nhiên, khi đội chiếc mũ đó vào, cháu đã trở thành cảnh sát cơ động. Tôi thường nhớ lại chuyện này bởi nó nói lên nhiều điều về tác động của vẻ bề ngoài đến suy nghĩ. Bất cứ ai đã từng phục vụ trong quân đội đều biết một người lính cảm nhận và suy nghĩ hệt như một người lính khi anh mặc trên người bộ quân phục. Một phụ nữ cảm thấy muốn đi dự tiệc hơn khi cô mặc trang phục dự tiệc. Tương tự, một nhân viên cao cấp có cảm giác như một nhân viên cao cấp hơn khi anh ta mặc theo phong cách của nhân viên cao cấp. Một nhân viên kinh doanh đã nói với tôi như thế này: tôi không thể có cảm giác thành công và tôi buộc phải có cảm giác như vậy nếu muốn đạt doanh số cao, trừ phi tôi biết mình có dáng vẻ của người thành công. Vẻ bề ngoài của bạn biết nói với bạn, song nó cũng biết nói với người khác, nó giúp quyết định những gì người khác nghĩ về bạn. Trên lý thuyết, thật dễ chịu khi nghe rằng nên đánh giá một người qua trí tuệ chứ không phải qua trang phục của người đó. Song coi chừng bị lừa đấy. Người ta đánh giá bạn trên cơ sở vẻ bề ngoài của bạn. Vẻ bề ngoài là cơ sở ban đầu để người khác đánh giá bạn. Và ấn tượng ban đầu ấy kéo dài rất lâu so với thời gian để hình thành nó. Một hôm trong siêu thị, tôi để ý thấy một bàn nho không hạt giá 15 xu một bao, tương đương 0,45 kg. Trên một bàn khác hình như cũng loại nho đó, lần này được đóng gói trong bao polythene và được ghi giá 35 xu trên hai bao. Tôi hỏi nhân viên ở bàn cân hàng có gì khác biệt giữa loại nho giá 15 xu một bao và loại nho giá 35 xu hai bao. Anh ta trả lời, khác biệt chính là bao polythene. Nho đựng trong bao polythene bán chạy hơn gần gấp đôi bởi vì chúng trông có vẻ ngon hơn. Lần sau, khi bạn muốn chứng tỏ bản thân mình, hãy nhớ đến ví dụ quả nho được đóng gói đẹp, bạn có cơ hội tốt hơn để thực hiện một cuộc mua bán với giá cao hơn. Điều quan trọng ở đây là càng được đóng gói đẹp, bạn càng được mọi người tin tưởng. Ngày mai, bạn hãy quan sát người được tôn trọng và đối xử lịch sự nhất trong nhà hàng, trên xe buýt, tiền sảnh đông người, trong cửa hàng và trong cơ quan. Khi xem xét một người, người ta nhanh chóng và thường dựa vào tiềm thức để đánh giá phẩm chất anh ta, sau đó mới đối xử với anh ta sao cho phù hợp. Chúng ta xem xét một số người rồi phản ứng với thái độ êm mắt. Trong khi đó chúng ta lại xem xét những người khác rồi phản ứng theo kiểu vâng thưa ngài. Quả thật, vẻ bề ngoài của một người rõ ràng biết nói, dáng vẻ của một người ăn mặc trang nhã nói lên nhiều điều tích cực. Nó nói với mọi người, đây là nhân vật quan trọng, thông minh, thành đạt và đáng tin cậy. Có thể kính trọng, nể phục và tin cậy anh ta tôn trọng bản thân và tôi tôn trọng anh ta. Ngược lại, dáng vẻ sàng xỉn của một người nói lên nhiều điều tiêu cực. Nó bảo, đây là người chẳng làm nên trò trống gì, gã bất cẩn, bất tài, không quan trọng, gã chỉ là kẻ tầm thường, gã không đáng được quan tâm đặc biệt, gã đã quen với việc bị gạt sang một bên trong các khóa đào tạo. Khi tôi nhấn mạnh, hãy coi trọng vẻ bề ngoài của bạn, hầu như lúc nào tôi cũng bị hỏi, đồng ý là vẻ bề ngoài quan trọng, nhưng thầy nghĩ làm sao em có đủ khả năng để mua loại áo quần thực sự giúp em cảm thấy tự tin và khiến người khác phải tôn trọng em. Câu hỏi đó gây lúng túng cho nhiều người, nó cũng làm tôi mất khá nhiều thời gian, nhưng câu trả lời thật đơn giản. Mua với giá gấp đôi và với số lượng ít hơn phân nửa. Hãy ghi nhớ câu này. Hãy áp dụng câu này cho mũ nón, quần áo, giày dép, tất vớ. Tóm lại là mọi thứ trên người bạn. Một khi người ta đã quan tâm đến vẻ ngoài của mình, thì đối với họ, chất lượng quan trọng hơn số lượng rất nhiều. Khi bạn thực hiện nguyên tắc này, bạn sẽ nhận thấy bạn vừa tôn trọng bản thân, vừa được người khác tôn trọng hơn. Và khi mua hàng với giá gấp đôi và với số lượng ít hơn, bạn sẽ nhận ra rằng bạn thực sự khôn ngoan hơn người khác trong vấn đề chi tiêu. Bởi thứ nhất, áo quần của bạn sẽ bền hơn gấp đôi vì chúng tốt hơn gấp đôi và theo quy luật, chúng thể hiện chất lượng song song với thời gian tồn tại của chúng. Thứ hai, những gì bạn mua sẽ hợp thời lâu hơn, quần áo tốt hơn bao giờ cũng vậy. Thứ ba, bạn sẽ nhận được lời khuyên tốt hơn. Người bán bộ quần áo $200 thường sốt sắng giúp bạn chọn được trang phục chỉ dành riêng cho bạn nhiều hơn người bán bộ quần áo $100. Hãy nhớ rằng, vẻ bề ngoài của bạn biết nói với bạn và cũng biết nói với người khác và chắc chắn là nó nói rằng đây là người có lòng tự trọng, anh ta quan trọng đấy, hãy cư xử với anh ta theo cách đó. Vì người khác, mà quan trọng hơn là vì bản thân mình. Bạn phải tạo cho mình dáng vẻ đẹp nhất, nghĩ mình thế nào, bạn sẽ như thế ấy. Nếu vẻ bề ngoài của bạn khiến bạn nghĩ mình thấp kém, thì bạn sẽ thấp kém. Nếu vẻ bề ngoài của bạn khiến bạn nghĩ mình nhỏ bé, thì bạn sẽ nhỏ bé. Hãy tạo cho mình dáng vẻ đẹp nhất, rồi bạn sẽ suy nghĩ và hành động tốt nhất. Hãy coi trọng công việc của mình. Có một chuyện kể về thái độ của ba thợ xây đối với công việc của họ. Đây là một câu chuyện kinh điển, vì thế chúng ta hãy nhắc lại. Nội dung câu chuyện như sau. Khoa.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe tiếp nhé. Khi được hỏi, anh đang làm gì thế? Người thợ xây thứ nhất đáp lại, đang lát gạch. Người thứ hai trả lời, đang kiếm $9.30 một giờ. Và người thứ ba nói, tôi ấy à, sao nhỉ? Tôi đang xây một nhà thờ lớn nhất thế giới. Tới đây, Câu chuyện không kể cho chúng ta nghe về sau chuyện gì xảy ra với ba người thợ xây này, nhưng theo bạn thì sao? Có thể hai người đầu vẫn chỉ là thợ xây, họ thiếu khả năng tưởng tượng, họ thiếu sự tôn trọng nghề nghiệp, họ không có gì hậu thuẫn để đẩy họ vươn đến thành công lớn hơn. Nhưng với người thợ tưởng tượng mình đang xây nhà thờ lớn, bạn có thể đặt cược đến đồng xu cuối cùng rằng anh ta không còn làm thợ xây nữa. Có thể anh ta đã trở thành một đốc công, nhà thầu, hoặc có thể là một kiến trúc sư, anh ta đã vươn xa hơn và cao hơn. Vì sao thế? Vì chính tư duy tạo nên điều đó. Tư tưởng của người thợ xây thứ ba đã được chỉnh sang những kênh dẫn chỉ đường cho sự tự phát triển trong công việc của anh. Thái độ đối với công việc cho biết nhiều điều về một người và tiềm lực của người đó để gánh vác trách nhiệm to lớn hơn. Mới đây, một người bạn đang điều hành một công ty tuyển dụng nhân sự đã nói điều này với tôi. Một điều mà chúng tôi luôn tìm kiếm khi đánh giá một ứng viên xin việc cho khách hàng là ứng viên đó nghĩ gì về công việc hiện tại của họ. Chúng tôi luôn có ấn tượng tốt khi phát hiện thấy ứng viên nào coi trọng công việc hiện tại của mình, cho dù có thể có vài điều anh ta không thích. Lý do đơn giản thế này, nếu một ứng viên cảm thấy coi trọng công việc hiện tại của mình, có khả năng người đó cũng sẽ hãnh diện về công việc sau đó. Chúng tôi tìm thấy mối tương quan chặt chẽ đến kinh nghiệm giữa sự coi trọng công việc của một người với thành tích làm việc của người đó. Giống như vẻ bề ngoài của bạn, cách bạn nghĩ về công việc nói lên nhiều điều về bạn với cấp trên. Cộng sự và cả cấp dưới của bạn thực ra là với tất cả những người quen biết bạn. Cách đây vài tháng, tôi đã trò chuyện vài giờ với một người bạn làm giám đốc nhân sự của một nhà máy sản xuất dụng cụ. Chúng tôi nói về việc xây dựng con người. Anh ấy giải thích hệ thống kiểm tra nhân sự của mình và những điều anh học được từ nó. Chúng tôi có khoảng 800 người, không trực tiếp sản xuất. Anh bắt đầu, theo hệ thống kiểm tra nhân sự của chúng tôi cùng một trợ lý sẽ phỏng vấn mỗi nhân viên 6 tháng một lần. Mục đích khá đơn giản, chúng tôi muốn biết làm cách nào để có thể giúp họ trong công việc. Chúng tôi cho đây là một thông lệ tốt, bởi người nào làm việc với chúng tôi cũng đều quan trọng, nếu không thì người đó đã không có tên trong bảng lương. Chúng tôi thận trọng, không hỏi bất cứ nhân viên nào những câu hỏi thẳng thừng. Thay vào đó, chúng tôi khuyến khích họ nói bất cứ điều gì họ muốn. Chúng tôi tập trung vào những cảm tưởng chân thật của họ. Sau mỗi buổi phỏng vấn, chúng tôi điền vào bảng đánh giá thái độ của nhân viên đối với những khía cạnh nào đó trong công việc của họ. Này nhé, tôi rút ra được điều này. Anh tiếp tục, dựa vào thái độ đối với công việc, các nhân viên được chia thành hai nhóm A và B. Những người nhóm B chủ yếu nói về sự bảo đảm, chính sách hưu trí của công ty, chế độ nghỉ phép do đau ốm, làm ngoài giờ, những gì chúng tôi sẽ làm để cải thiện chính sách bảo hiểm, và liệu họ có phải làm thêm giờ vào tháng 3 tới như họ đã làm vào tháng 3 năm ngoái không. Họ còn nói nhiều về những khía cạnh họ không hài lòng trong công việc, những gì họ không thích ở các công nhân, v.v. Những người nhóm B, vốn chiếm gần 80% nhân viên, không trực tiếp sản xuất, đã coi công việc của họ là điều không muốn nhưng phải chấp nhận. Những người thuộc nhóm A là nhìn công việc của mình qua lăng kính khác, họ quan tâm đến tương lai và mong muốn nhận được những ý kiến cụ thể nhằm giúp họ nhanh tiến bộ hơn. Họ không mong đợi công ty mang đến cho họ điều gì, ngoài trừ cơ hội. Những người nhóm A suy nghĩ khoáng đạt hơn, họ đề xuất ý kiến cải tiến doanh nghiệp, họ xem những buổi phỏng vấn này là mang tính xây dựng. Còn những người nhóm B thường cảm thấy hệ thống kiểm tra nhân sự chỉ là công việc tẩy não, và họ vui khi thực hiện xong bổn phận. Hiện nay tôi đã có cách kiểm tra thái độ và xem chúng có ý nghĩa gì đối với sự thành công trong công việc. Mọi tiến cử về thăng chức, tăng lương và những đặc quyền đặc lợi đều do người giám sát trực tiếp nhân viên chuyển đến cho tôi. Hầu như lúc nào, người được tiến cử cũng thuộc nhóm A, và một lần nữa, gần như không có ngoại lệ, rắc rối xảy ra đều xuất phát từ nhóm B. Thách thức lớn nhất trong công việc của tôi là cố gắng giúp những người từ nhóm B chuyển sang nhóm A, anh nói. Tuy nhiên, đây là điều không dễ, bởi vì một người chưa xem trọng công việc và nghĩ về nó tích cực thì không ai có thể giúp được anh ta. Đây là bằng chứng cụ thể cho thấy, nghĩ mình thế nào, bạn sẽ như thế ấy. Bạn sẽ trở thành người như thế nào là do năng lực tư duy chi phối. Nghĩ mình yếu đuối, nghĩ mình không thể đáp ứng yêu cầu công việc, nghĩ mình sẽ thất bại, nghĩ mình là công dân hạng hai. Cứ suy nghĩ như thế, bạn tất phải gánh chịu cuộc sống tầm thường. Thay vào đó hãy nghĩ, mình là người quan trọng, mình làm được việc, mình là người thực hiện giỏi nhất, công việc của mình quan trọng. Hãy nghĩ như thế thì bạn sẽ thẳng tiến đến thành công. Bí quyết để đạt được những gì bạn muốn là hãy suy nghĩ tích cực về bản thân. Cơ sở tốt nhất để người khác đánh giá năng lực của bạn là hành động của bạn, và hành động của bạn được suy nghĩ kiểm soát. Nghĩ mình thế nào, bạn sẽ như thế ấy. Hãy đóng vai người quản lý trong vài phút, rồi tự hỏi bạn sẽ tiến cử ai để tăng lương hay thăng chức. Thứ nhất, khi giám đốc vắng mặt. Thư ký nào đọc tạp chí hay thư ký nào sử dụng thời gian đó để làm nhiều việc nho nhỏ nhằm trợ giúp giám đốc hoàn thành nhiều việc hơn khi ông ta trở về. Yếu tố thứ hai để lựa chọn người nào sẽ được tiến cử, tăng lương hay thăng chức mà khosotra.com.vn muốn chuyển đến các bạn đó là
nhân viên nào nói, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể kiếm được việc làm khác.
Nếu họ không thích cách làm việc của tôi, thì tôi sẽ ra đi. Hay nhân viên nào xem lời phê bình là mang tính xây dựng và thực sự cố gắng hoàn thành công việc tốt hơn nữa. 3. Nhân viên bán hàng nào nói với khách, ồ, tôi chỉ làm những gì họ yêu cầu, họ bảo tôi ra hỏi xem ông cần gì không. Hay nhân viên nào nói, ngài Rowe, tôi có mặt ở đây để giúp ngài. 4. Quản đốc nào nói với nhân viên, thú thật với cậu, tôi không thích công việc này lắm. Mấy thằng cha ở trên khiến tôi ớn đến tận cổ. Tôi chẳng biết mấy ổng nói về cái gì mà hết cả nửa thời gian. Hay quản đốc nào nói, anh nên biết công việc nào cũng có cái khó của nó. Nhưng tôi đảm bảo với anh, lãnh đạo của chúng ta là những người nhạy bén và thức thời, họ sẽ đảm bảo quyền lợi cho chúng ta. Có khó hiểu chăng vì sao nhiều người vẫn dậm chân tại chỗ suốt đời? Chính suy nghĩ của họ đã níu chân họ. Lần nọ, một giám đốc ngành quảng cáo đã kể cho tôi nghe cách đào tạo không chính thức của công ty anh để dạy dỗ những nhân viên mới chưa có kinh nghiệm. Là chính sách của công ty, anh nói, chúng tôi cho rằng cách đào tạo tốt nhất từ đầu là để người mới vào, thường là sinh viên mới tốt nghiệp, làm nhân viên văn thư. Dĩ nhiên chúng tôi làm điều này không phải vì chúng tôi cảm thấy một người cần trải qua 4 năm đại học để làm công việc đưa thư từ văn phòng này sang văn phòng khác. Mục đích của chúng tôi là tạo điều kiện tối đa để người mới đã học hỏi được nhiều việc khác nhau mà công việc của một hãng quảng cáo đòi hỏi. Sau khi anh ta hiểu biết cặn kẽ, chúng tôi sẽ giao việc cho anh ta. Thỉnh thoảng, ngay sau khi chúng tôi đã giải thích cặn kẽ vì sao chúng tôi muốn, người mới đó bắt đầu công việc ở phòng văn thư. Vẫn có một chàng trai trẻ cảm thấy việc giao thư từ là tầm thường và không quan trọng. Trong trường hợp này, chúng tôi biết mình đã chọn lầm người. Nếu anh ta không thể nhìn xa trông rộng để hiểu rằng làm người giao thư từ là một bước thiết thực và cần thiết để đi đến những nhiệm vụ có trọng trách hơn, thì anh ta không có tương lai trong công ty chúng tôi. Hãy nhớ rằng, các giám đốc điều hành trả lời câu hỏi, anh ta sẽ làm gì ở vị trí đó? Bằng cách trước hết trả lời câu hỏi, hiện nay anh ta đang làm gì ở vị trí hiện tại? Sau đây là lập luận hợp lý, đơn giản và dễ hiểu. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe nội dung lập luận này ít nhất 5 lần trước khi tiếp tục nội dung kế. Người nào coi trọng công việc của mình, người đó sẽ nhận được những tín hiệu về cách làm việc tốt hơn trong tâm trí. Và một công việc tốt hơn nghĩa là thăng tiến hơn, nhiều tiền hơn, uy tín hơn và hạnh phúc hơn. Tất cả chúng ta đều thấy rằng trẻ con tiếp thu nhanh những thái độ, thói quen, chứng sợ hãi và sở thích của cha mẹ chúng như thế nào. Dù là sở thích ăn uống, phong cách, quan điểm về tôn giáo và chính trị, hay bất cứ lối cư xử nào khác, trẻ con vẫn là tấm gương phản chiếu những suy nghĩ của cha mẹ hoặc người giám hộ chúng vì chúng tiếp thu qua quá trình bắt chước. Và người lớn cũng vậy đấy, người ta không ngừng bắt chước người khác suốt cả đời và họ bắt chước lãnh đạo và cấp trên, suy nghĩ và hành động của họ bị những người này ảnh hưởng. Bạn có thể dễ dàng kiểm chứng điều này, hãy tìm hiểu một người bạn của bạn và cấp trên của người đó và lưu ý những điểm tương đồng trong cách nghĩ và hành động của họ, một số cách mà bạn của bạn có thể bắt chước sếp hay cộng sự của mình. Cách chọn từ và dùng tiếng lóng, cách hút thuốc, một vài cử chỉ và phong cách riêng, cách lựa chọn trang phục và sở thích về xe hơi, dĩ nhiên là còn nhiều điểm tương đồng nữa. Một cách nữa để thấy được khả năng bắt chước là quan sát thái độ của nhân viên rồi so sánh chúng với thái độ của sếp họ. Khi sếp bực bội, căng thẳng, lo lắng, các cộng sự thân cận của ông ta cũng biểu lộ những thái độ tương tự. Còn khi sếp vui vẻ, phấn chấn, thì nhân viên của ông cũng thế. Điểm cốt yếu ở đây là cách chúng ta nhìn nhận công việc của mình quyết định cách cấp dưới nhìn nhận công việc của họ. Thái độ của nhân viên cấp dưới đối với công việc phản ánh trung thực thái độ của cấp trên đối với công việc. Cần ghi nhớ rằng, ưu điểm, nhược điểm của sếp thể hiện qua hành vi của các nhân viên cấp dưới, hệt như trẻ con phản ánh thái độ của cha mẹ chúng. Hãy xem xét chỉ một nét đặc trưng của những người thành đạt, lòng nhiệt thành. Có bao giờ bạn để ý thấy cách một nhân viên bán hàng nhiệt tình trong cửa hàng bách hóa làm cho bạn, một khách hàng trở nên thích thú với món hàng nhiều tiền hơn không? Hay bạn có quan sát làm cách nào mà một mục sư hoặc một diễn giả nhiệt thành nào khác lại có được những thính giả hiểu biết, năng nổ và nhiệt thành không? Nếu bạn nhiệt thành, những người quanh bạn cũng nhiệt thành. Thế thì cách làm nào để phát huy lòng nhiệt thành? Bước cơ bản thật đơn giản, nhiệt thành suy nghĩ, hãy tạo cho mình một tinh thần lạc quan, cầu tiến. Một cảm giác, công việc này thật tuyệt và mình sẽ dốc toàn bộ tâm huyết vào đó. Nghĩ mình thế nào, bạn sẽ như thế ấy. Nghĩ đến lòng nhiệt thành, rồi bạn sẽ nhiệt thành. Để có được việc làm chất lượng cao, hãy nhiệt thành với công việc bạn muốn làm. Những người khác sẽ nhận thấy sự nhiệt thành của bạn, và bạn sẽ có được thành quả hạng nhất. Tuy nhiên, xét về mặt tiêu cực, nếu bạn gian dối công ty về các khoản chi tiêu, tiền trợ cấp, thời gian và nhiều thứ vặt vãnh khác, thì bạn có thể mong chờ gì vào cấp dưới? Nếu bạn thường xuyên đi trễ về sớm, bạn nghĩ đội quân của bạn sẽ làm được trò trống gì? Và động cơ chính để chúng ta nghĩ đúng về công việc là cấp dưới của chúng ta sẽ nghĩ đúng về công việc của họ. Cấp trên đánh giá chúng ta qua chất lượng và khối lượng công việc mà chúng ta nhận được qua báo cáo của cấp dưới, hãy xem xét sự việc như thế này. Bạn sẽ cất nhắc ai làm giám đốc kinh doanh khu vực? Người giám đốc kinh doanh chi nhánh có các nhân viên bán hàng giỏi, hay người giám đốc kinh doanh chi nhánh có các nhân viên chỉ làm việc ở mức trung bình? Hoặc bạn sẽ tiến cử ai làm giám đốc sản xuất, người quản lý mà bộ phận của anh ta đạt được chỉ tiêu của công ty đề ra, hay người quản lý mà bộ phận của anh ta mãi ì ạch phía sau? Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn hai gợi ý có tác động khuyến khích người khác làm việc cho bạn tốt hơn. 1. Luôn thể hiện thái độ tích cực đối với công việc để cấp dưới nắm bắt được tư tưởng đúng đắn đó. 2. Khi tiếp cận công việc hàng ngày, hãy tự hỏi mình có đáng được noi gương về mọi mặt không? Mọi thói quen của mình có tốt đến mức mình vui khi thấy cấp dưới cũng có những thói quen đó không? Hàng ngày, hãy tự động viên bản thân vài lần. Cách đây vài tháng, một nhân viên bán xe hơi kể cho tôi nghe cách anh ta làm nên thành công. Câu chuyện rất có ý nghĩa. Nội dung câu chuyện là như sau. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe tiếp nhé. Phần việc quan trọng hàng ngày của tôi là dành ra 2 giờ gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng để sắp xếp các cuộc hẹn giới thiệu sản phẩm. Người bán hàng giải thích, cách đây 3 năm, khi mới bước chân vào nghề bán xe hơi thì đây là rắc rối lớn đối với tôi. Tôi rụt rè và e ngại. Tôi biết giọng nói của tôi nghe cũng như thế qua điện thoại. Để nói tôi không quan tâm, rồi cúp máy là điều thật dễ dàng cho những người mà tôi gọi. Rồi sau đó mỗi sáng thứ hai, giám đốc kinh doanh của chúng tôi tổ chức một cuộc họp bán hàng. Đó là một công việc đem lại khá nhiều cảm hứng cho tôi và giúp tôi cảm thấy thoải mái. Và hơn thế nữa, dường như tôi luôn thu xếp được nhiều cuộc gặp với khách hàng vào thứ hai hơn bất cứ ngày nào khác. Tuy nhiên, rắc rối ở chỗ là cảm hứng của ngày thứ hai ít khi kéo dài sang thứ ba và những ngày còn lại trong tuần. Thế rồi tôi nảy ra một ý. Nếu giám đốc kinh doanh có thể động viên tôi, tại sao tôi không thể tự động viên mình? Tại sao tôi không tự động viên mình ngay trước khi bắt đầu gọi điện? Hôm ấy tôi quyết định thử làm xem sao. Không nói với bất kỳ ai, tôi đi đến một nơi và thấy có một chiếc xe bỏ không. Lúc đó trong vòng vài phút, tôi đã nói với chính mình là người bán xe hơi giỏi và mình sẽ là người bán giỏi nhất. Mình bán xe tốt và mình đưa ra những giao dịch tốt. Những người mình sắp gọi điện đang cần những chiếc xe đó và mình sẽ bán được chúng. Thế đấy, ngay từ đầu, việc tự nạp siêu năng lượng này đã mang lại kết quả tốt đẹp. Tôi cảm thấy thoải mái đến độ không còn sợ gọi điện nữa. Tôi muốn gọi điện, giờ thì tôi không còn đi đến chỗ đó và ngồi trong xe tự cổ vũ mình nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn dùng phương pháp này. Trước khi quay số, tôi thầm nhủ rằng tôi là người bán hàng giỏi nhất, rằng tôi sẽ thành công và tôi làm được như vậy. Các bạn thấy đấy, đó là một ý tưởng khá thú vị phải không? Để thành công, bạn phải có được cảm giác giống như mình đã thành công. Hãy tự động viên mình. Rồi bạn sẽ nhận ra rằng bạn cảm thấy mình quan trọng hơn và mạnh mẽ hơn đến nhường nào. Mới đây thôi, trong một khóa huấn luyện do tôi đảm nhiệm, mỗi học viên phải thuyết trình trong 10 phút đề tài, trở thành lãnh đạo. Có một học viên đã trình bày một cách khổ sở, hai đầu gối anh ta đá vào nhau và tay thì run run, anh ta quên mất những điều mình muốn nói. Sau 5 hay 6 phút lóng ngóng, anh ta ngồi xuống, chịu thất bại hoàn toàn. Sau buổi học, tôi nói chuyện với anh ta chỉ đủ lâu để yêu cầu anh ta có mặt sớm 15 phút vào buổi học kế. Như đã hứa, vào buổi học kế, anh ta đến sớm 15 phút. Hai chúng tôi ngồi thảo luận về bài thuyết trình hôm trước của anh ta. Tôi yêu cầu anh ta cố nhớ lại những điều anh ta đã nghĩ đến trong vòng 5 phút ngay trước khi bắt đầu phát biểu. Dạ, hình như lúc đó em hoàn toàn nghĩ đến cảm giác lo sợ. Em biết là em sẽ xử sự như một gã ngốc. Em biết là em sẽ thất bại. Rồi em tiếp tục nghĩ, mình là ai mà lại đi nói về việc trở thành lãnh đạo. Em cố nhớ lại những điều định nói, nhưng tất cả những gì em có thể nhớ là sự thất bại. Đấy, tôi ngắt lời. Đấy chính là câu trả lời cho vấn đề của em. Trước khi em đứng lên nói, em đã đem lại cho mình một thất bại ê chề trong tâm trí. Em tự thuyết phục bản thân rằng em sẽ thất bại. Có gì lạ chăng khi em không hoàn thành tốt bài thuyết trình của mình, thay vì phát huy dũng khí, em lại phát huy chứng sợ hãi. Này nhé, vào buổi học tối nay, tôi tiếp tục, em chỉ khởi động trong vòng 4 phút. Đây là điều tôi muốn em làm. Hãy tự động viên mình trong vài phút tiếp theo. Em hãy đi vào căn phòng trống ở bên kia hội trường, rồi nói với chính mình, tôi sắp trình bày một bài nói tuyệt vời. Đây là điều mà những người trong đó cần nghe và tôi muốn được trình bày. Cứ nhấn đi nhấn lại những câu nói đó với niềm tin tuyệt đối. Sau đó bước vào hội trường và thuyết trình lại, ước gì bạn có ở đó để nghe thấy sự khác biệt này. Lời tự động viên ngắn ngủi, mạnh mẽ đó đã giúp anh ta thuyết trình vô cùng xuất sắc. Bài học rút ra, tập đề cao bản thân, chớ tập xem thường bản thân. Nghĩ mình thế nào, bạn sẽ như thế ấy. Hãy nghĩ nhiều về bản thân, rồi bạn sẽ làm được nhiều hơn. Hãy lập lời quảng cáo, tự thuyết phục bản thân cho riêng mình. Hãy dành ra một phút nghĩ về một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất nước Mỹ, Coca-Cola. Hàng ngày, tai mắt bạn tiếp xúc nhiều lần với tin tức tốt lành về Coca. Những người làm ra Coca-Cola không ngừng thuyết phục bạn về Coca vì một lý do chính đáng. Nếu họ ngừng thuyết phục bạn, có khả năng bạn sẽ hờ hững và cuối cùng không quan tâm đến Coca nữa. Khi đó doanh số sẽ sụt giảm. Tuy nhiên, tập đoàn Coca-Cola sẽ không để điều này xảy ra. Họ thuyết phục lại và thuyết phục lại bạn về Coca. Hàng ngày tôi và bạn đều gặp những người sống dửng dưng, không còn thích thú với bản thân. Họ không tôn trọng sản phẩm quan trọng nhất của mình, đó là bản thân họ. Những người này thờ ơ, họ cảm thấy nhỏ bé. Họ không cảm thấy thích ai và vì họ cảm nhận như thế, nên họ trở thành như thế. Người sống dửng dưng cần được thuyết phục lại bản thân. Người đó cần hiểu rằng mình là người quan trọng. Người đó cần có niềm tin thực sự ở bản thân. Tom Stanley là một thanh niên đang phất lên nhanh. Tom thường xuyên tự thuyết phục bản thân 3 lần mỗi ngày bằng cái mà Tom gọi là một quảng cáo 60 giây của Tom Stanley. Lúc nào anh cũng mang theo một quảng cáo về bản thân trong ví. Một quảng cáo nói như thế này. Khoa.com.vn, mời các bạn cùng lắng nghe tiếp nhé. Tom Stanley. Gặp Tom Stanley, một nhân vật quan trọng, rất quan trọng. Này Tom, cậu là người tư duy lớn. Vì thế hãy tư duy lớn nhất. Hãy tư duy lớn về mọi thứ. Cậu có năng lực để làm việc lớn. Vì thế hãy làm việc lớn nhất. Này Tom, cậu tin vào hạnh phúc, sự tiến bộ và thành công. Vì vậy, hãy chỉ nói đến hạnh phúc. Hãy chỉ nói đến sự tiến bộ. Hãy chỉ nói đến thành công. Tom à, cậu có nhiều nghị lực, rất nhiều nghị lực đấy. Vậy hãy đem nghị lực đó vào công việc. Tom à, không gì có thể cản đường ách lối cậu, không gì cả. Tom này, cậu rất nhiệt tình, hãy thể hiện sự nhiệt tình của mình nhé. Tom à, trông cậu tuyệt lắm, và cậu cũng cảm thấy tuyệt nữa. Cứ thế nhé. Tom Stanley, hôm qua cậu là người quan trọng, và hôm nay cậu còn quan trọng hơn nữa. Nào Tom, hãy tiến lên, tiến lên. Tom tin lời quảng cáo sẽ giúp anh trở thành người thành đạt và năng động hơn. Trước khi bắt đầu tự thuyết phục bản thân, Tom nói, tôi nghĩ mình thua kém hầu như tất cả mọi người. Giờ đây tôi nhận ra tôi đủ điều kiện để thành công, và tôi đang thành công, và tôi sẽ luôn thành công. Các bạn thân mến, đây là cách lập mẫu quảng cáo, tự thuyết phục bản thân. Trước tiên, hãy chọn lợi thế và ưu điểm của bạn. Hãy tự hỏi những phẩm chất tốt nhất của mình là gì, đừng ngại miêu tả bản thân. Tiếp đó, ghi những điểm cốt yếu này vào giấy, theo ngôn ngữ của chính bạn. Hãy viết lời quảng cáo cho bạn, đọc lại lời quảng cáo của Tom Stanley. Để ý cách anh ta nói chuyện với Tom, hãy nói chuyện với bản thân. Phải rất trung thực, đừng nghĩ đến ai khác ngoài bản thân khi bạn đọc một quảng cáo của mình. Thứ ba, tập đọc to một quảng cáo ở nơi riêng tư, ít nhất một lần mỗi ngày. Đứng trước gương đọc càng tốt, hãy tập trung tinh thần vào việc này. Nhấn đi nhấn lại một quảng cáo với quyết tâm cao, hãy làm cho máu trong người lưu thông nhanh hơn, hãy làm bạn trở nên nhiệt tình hơn. Thứ tư, đọc thầm một quảng cáo vài lần mỗi ngày. Hãy đọc một quảng cáo trước khi giải quyết bất cứ việc gì, đòi hỏi lòng can đảm. Hãy đọc một quảng cáo mỗi khi bạn thất vọng, hãy luôn giữ nó bên mình để sử dụng. Thêm một điều nữa, nhiều người, thậm chí có thể là đa số, có thể cười nhạo phương pháp mang lại thành công này, đó là do họ không tin thành công đến từ tư duy có kiểm soát. Song xin hãy suy xét lại, đừng chấp nhận cách phán xét của người bình thường, bạn không phải là người bình thường. Nếu bạn có bất cứ nghi ngờ gì về tính hợp lý của quy tắc tự thuyết phục bản thân, hãy hỏi người thành đạt nhất mà bạn quen biết để xem anh ta nghĩ gì về điều này. Hãy hỏi anh ta, rồi sau đó mới bắt đầu tự thuyết phục bản thân. Hãy nâng cấp tư duy. Hãy nghĩ như người thành đạt nghĩ. Nâng cấp tư duy dẫn đến nâng cấp hành động và điều này dẫn đến thành công. Đây là cách đơn giản giúp bạn tận dụng bản thân nhiều hơn bằng việc nghĩ như người thành đạt nghĩ. Tham khảo mẫu hướng dẫn sau đây. Tôi suy nghĩ thế nào? Hãy kiểm tra danh sách. Tình huống: một, khi lo lắng, tự hỏi bản thân, liệu người thành đạt có lo lắng về việc này không? Liệu người thành đạt nhất mà mình biết có bối rối vì việc này không? Tình huống thứ hai, khi nảy sinh ý tưởng, tự hỏi bản thân, người thành đạt sẽ làm gì nếu anh ấy có ý tưởng giống vậy? Tình huống thứ ba, diện mạo, tự hỏi bản thân, mình trông có giống người tự trọng nhất không nhỉ? Tình huống thứ tư, cách nói năng, tự hỏi bản thân, mình có sử dụng ngôn từ của người thành đạt không? Tình huống thứ năm, việc đọc, tự hỏi bản thân, người thành đạt có đọc những sách này không? Tình huống thứ sáu, chuyện trò, tự hỏi bản thân, đây có phải là điều mà người thành đạt sẽ bàn đến không? Tình huống thứ bảy, khi nổi nóng, tự hỏi bản thân, liệu người thành đạt có nổi nóng như mình không? Tình huống thứ tám, bông đùa, tự hỏi bản thân, liệu người thành đạt có nói đùa như vậy không? Tình huống thứ chín, công việc, tự hỏi bản thân, người thành đạt nói về công việc của họ với người khác như thế nào nhỉ? Hãy ghi nhớ câu hỏi, phải chăng đây là cách làm của người thành đạt? Hãy sử dụng câu hỏi này để trở thành người quan trọng hơn, thành đạt hơn. Tóm lại, bạn cần nhớ những điều sau. Một, hãy tạo cho mình dáng vẻ của người quan trọng. Điều đó giúp bạn nghĩ rằng mình là người quan trọng. Vẻ bề ngoài của bạn biết nói với bạn, phải đảm bảo nó giúp bạn nâng cao tinh thần và tạo lập sự tự tin. Vẻ bề ngoài của bạn cũng biết nói với người khác, và chắc chắn nó nói đây là người quan trọng, thông minh, thành đạt và đáng tin cậy. Hay hãy xem trọng công việc của mình, cứ nghĩ như thế rồi bạn sẽ nhận được trong đầu những tín hiệu chỉ dẫn cách làm việc tốt hơn. Hãy xem trọng công việc của mình, rồi cấp dưới của bạn sẽ xem trọng công việc của họ. 3. Hãy tự động viên mình mỗi ngày vài lần. Hãy lập mẫu quảng cáo, tự thuyết phục bản thân. Hãy luôn nhắc nhở bản thân rằng mình là người quan trọng. 4. Trong mọi tình huống cuộc sống, hãy tự hỏi bản thân, phải chăng đây là cách nghĩ của người thành đạt? Sau đó hãy làm theo câu trả lời của chính mình.